Giuse công chính vâng lời, khôn ngoan kinh nghiệm trọn đời khiêm nhu. Kính thưa cộng đoàn, trong lịch sử của giáo hội, lòng sùng kính Thánh Giuse đã xuất hiện rất sớm, từ thời các giáo phụ như Ireneo, từ thời các vị nhà thần học như Augustino, Thánh Tommaso. Nhưng hai tác phẩm thần học đầu tiên dành riêng cho Thánh Giuse, một cuốn của linh mục Gerson Trưởng Ấn của Đại học Paris, và một cuốn thứ hai được xuất bản năm 1522 do một linh mục dòng Đa Minh, cha Isidoro Isolanis. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa đọc lại một câu thơ lục bát để diễn tả cái phần đầu tiên trong tác phẩm thần học của cha Isidoro này. Tác phẩm của ngài viết thì gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất nói về những ân điển của Thánh Giuse mà Thiên Chúa đã trao ban cho bản thân của ngài. Phần thứ hai đó là những ân huệ đi kèm theo việc ngài được chọn để kết duyên với Đức Maria và trở thành cha nuôi của Đức Giêsu. Phần thứ ba thì so sánh Thánh Giuse với các thánh tổ phụ và các thánh tông đồ cũng như các thánh mục tử. Và phần thứ bốn thì nói về vinh quang trên thiên quốc của Thánh Giuse, về cái chết của ngài. Trong cái giới hạn của thời gian, chúng ta sẽ dừng ở 2 phần đầu thôi. Vâng, Giuse công chính vâng lời, khôn ngoan kinh nghiệm, trọn đời khiêm nhu. Cha Isidoro dựa trên chính tên của Thánh Giuse, tiếng ngoại quốc viết là Joseph. Đó là 6 chữ, và 6 chữ đó khởi đầu của 6 cái đức tính mà ngài nhận thấy nổi bật nơi Thánh Giuse. Đầu tiên ta thấy chữ G, Justitia, đó là công chính. Đó cũng là tước hiệu được nói trong Thánh Kinh mà Thánh Giuse suốt cả cuộc đời đã thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Chữ thứ hai là O, Obediencia, tức là vâng lời. Thánh nhân 4 lần được thiên thần hiện ra loan báo một sứ mạng thì ngài trỗi dậy và thực hiện ngay. Thứ ba, chữ S là Sapientia, tức là khôn ngoan. Khôn ngoan nên biết trước được tất cả những thảm họa có thể xảy ra cho con của mình. Khôn ngoan để cũng có thể sắp xếp lo liệu được cho gia đình thánh gia nhiều chục năm trời. Chữ thứ bốn là chữ Ơ, Experientia, tức là kinh nghiệm. Đúng vậy, Thánh Giuse đã trải qua rất nhiều những gian truân, những thử thách, và là một người từng trải, nên Thánh Giuse cũng thấu hiểu tất cả những nhu cầu của cuộc sống chúng ta. Chữ thứ năm là P, Patientia, tức là sự nhẫn nhục, sự kiên trung, sự vững vàng trước tất cả mọi thử thách. Và chữ thứ sáu, chữ H là Humilitas, sự khiêm nhường. Vâng, Joseph, J-O-S-E-P-H, đó là Giuse công chính vâng lời, khôn ngoan kinh nghiệm, trọn đời khiêm nhu. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng Thánh Giuse với tước hiệu bạn trăm năm của Đức Maria. Và bài tin mừng cho chúng ta đọc lại. Đây, Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống thì bà đã có thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse như vậy sẽ phải đối diện với một thách đố, một chọn lựa của đức tin. Chắc chắn Đức Maria đã trao phó cho Thánh Giuse cái bí mật về việc con Thiên Chúa làm người, và Thánh Giuse cũng trở thành người đầu tiên để gìn giữ cái bí mật về mầu nhiệm nhập thể ấy. Thánh Giuse lúc này do sự khiêm tốn thấy mình không xứng đáng để trở thành người cha của con Thiên Chúa làm người. Và đó là lý do mà Thánh Giuse định tâm từ bỏ bà. Thiên thần hiện ra để nhắc nhở và đó cũng là một sứ mệnh được Thiên Chúa trực tiếp giao phó, thì Thánh Giuse mới sẵn sàng đón nhận. Và khởi từ cái việc kết duyên với Đức Maria này, Thánh Giuse được đón nhận những hồng ân, có thể nói là những hồng ân tuyệt vời nhất mà người Kitô hữu có thể mong đợi. Vâng, đúng thế, người Kitô hữu chúng ta và tất cả các vị thánh trên trần gian mong muốn điều gì? Thưa, đó là mong muốn được gần gũi với Thiên Chúa, được kết hiệp với Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng nhan của Thiên Chúa. Thì Thánh Giuse ngay khi còn ở trần gian đã là người có những vinh dự ấy, được kết duyên với Đức Maria, và vì vậy Ngài trở thành thân phụ của Đức Giêsu. Nhờ Ngài mà Đức Giêsu được nối kết với dòng tộc, dòng dõi của vua David. Thánh Giuse như vậy cũng là người đầu tiên ở Bethlehem cùng với Đức Maria để chiêm ngưỡng ngôi hai làm người. Thánh Giuse cũng là người đặt tên cho cậu Giêsu, tên mà thiên sứ ngày hôm nay loan báo Giêsu là đấng cứu thế. Và qua việc đặt tên đó, đó cũng chính là cho Đức Giêsu lý lịch của Ngài và nối kết Ngài với lời của các vị ngôn sứ. Thánh Giuse qua một đoạn tin mừng khác mà chúng ta cũng rất quen thuộc, khi Đức Giêsu 12 tuổi đi lên đền thờ, Thánh Giuse và Đức Maria bị lạc mất con 3 ngày. Khi trở về đền thờ thì Đức Maria nói: "Sao con lại để cha mẹ tìm con như thế?" Đức Giêsu thì trả lời: "Sao cha mẹ lại tìm con?" Và rõ ràng ở đây thì Đức Giêsu gọi Thánh Giuse là cha. Vâng, trong thánh thi của nguyện phụng vụ có một câu thơ: "Con Chúa Trời quyền năng âu yếm gọi là cha." Đức Giêsu là con của cha trên trời, nhưng giờ đây đối với bác thợ mộc Giuse thì cũng gọi là cha. Hay nói theo ngôn ngữ Việt Nam: "Bố ơi, ba ơi." Đoạn tin mừng kể tiếp: "Sau đó Đức Giêsu trở về Nazareth, người lớn lên và luôn vâng phục cha mẹ của mình." Ta có thể tưởng tượng tiếp cả một giai đoạn sau đó Đức Giêsu sống với Thánh Giuse, được học nghề thợ mộc. Đó cũng chính là danh hiệu sau này người ta nói về Đức Giêsu: "Con của bác thợ mộc." "Ba ơi, cái mộc này phải đóng như thế nào?" "Ba ơi, chú Tư dặn chúng ta phải đóng cái tủ đấy nhá." Những câu chuyện rất thường ngày trong một ngôn ngữ đặc biệt như vậy dành riêng cho Thánh Giuse. Và như vậy chúng ta thấy được nơi Thánh Giuse là người đã cùng sống với Đức Giêsu, cận kề với Đức Giêsu làm người, và chắc chắn nơi thánh nhân có một tình yêu mến đặc biệt dành cho Đức Giêsu, người con Thiên Chúa ấy. Và gần đây chúng ta biết giáo hội đã suy tôn Thánh Giuse với những tước hiệu rất lớn lao. Chúng ta đọc kinh cầu Thánh Giuse thì thấy rất nhiều tên gọi dành cho Ngài. Nhưng năm 1870, theo sự thỉnh cầu của tất cả các giám mục đi dự công đồng, Đức Pio IX đã long trọng đặt thánh nhân làm bổn mạng của giáo hội hoàn vũ. Trong thông điệp đấng chăm nom, đấng cứu thế của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết về Thánh Giuse thì đã giải thích rằng chính trong cái thời điểm đó, thời điểm của một thế giới đang biến chuyển, thời tục hóa của Âu Châu, thì giáo hội cần thiết hơn bao giờ nhận thấy phải có sự bảo trợ của Thánh Giuse. Và sự bảo trợ này được đặt trên một nền tảng: giáo hội chính là gia đình của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là người trưởng tử, là anh cả giữa đàn em đông đúc. Và nếu Thánh Giuse ngày xưa là người bảo vệ thánh gia thất tại đất Do Thái, thì ngày nay Ngài cũng sẽ tiếp nối với cái sứ mạng cao cả đó cho cái gia đình lớn hơn của Đức Giêsu là giáo hội. Trong cái thông điệp đấng chăm nom, đấng cứu thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh cái khía cạnh thứ hai: giáo hội không chỉ là đến với Thánh Giuse để nhận được sự bảo trợ của Ngài, nhưng mà còn hơn thế nữa, để học nơi Ngài một bài học cho cuộc sống bài học của đức tin, bài học của sự khiêm nhu, bài học của vâng lời, bài học của tìm ra ý Chúa trong cuộc sống thường ngày. Kể cả trong những biến cố trái ý thì vẫn có thể tìm ra được cái cuộc lữ hành của giáo hội sẽ phải đi đến đâu. Vâng, ngày xưa Thánh Giuse từ Bethlehem đi về Nazareth đã phải vòng qua đất Ai Cập. Đó là một cái hình ảnh tương tự như dân Do Thái thuở xưa từ đất Ai Cập trở về vùng đất hứa. Thì tương tự, ngày hôm nay giáo hội trên hành trình bước về trời cao, Thánh Giuse cũng sẽ là người dẫn đường. Và như vậy chúng ta học nơi Thánh Giuse cái tình yêu mến đối với con Thiên Chúa, việc kết hiệp với kế hoạch cứu độ và việc chu toàn công việc bổn phận mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội giữa thế giới ngày hôm nay vẫn luôn vững tiến trên con đường cứu độ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt các vị gia trưởng, luôn trung tín với sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình luôn trung thủy với lời đoan thệ. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những bạn trẻ luôn sẵn sàng để đón nhận lời kêu mời của Thiên Chúa. Và chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho giáo hội Thánh Giuse được đoàn kết, yêu thương, gắn bó, phục vụ Chúa ngày hôm nay. Và sau khi giáo hoàng Pio thứ 9 suy tôn Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội hoàn vũ, thì chúng ta quen với lời kinh Thánh Giuse bầu cử. Chúng ta cũng thốt lên một lời cầu nguyện tương tự như vậy: Lạy Cha rất thương yêu, như xưa người gìn giữ Đức Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thể nào, thì rầy cũng con cũng xin người cứu chữa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế kẻ thù cùng các sự gian nan khốn khó như vậy. Chúng ta phó dâng cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, và với sự cầu bầu của Thánh Giuse, xin cho mỗi người chúng ta cũng trung tín với Chúa và bước đi trên con đường công chính. Amen.